thêm nhà hoạt động bị hành hung sau những cam kết TPP của Việt Nam. Với những lợi ích hứa hẹn từ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ dẫn đầu đang gần kề, danh sách các nhà bất đồng chính kiến bị nhập kho tại Việt Nam có phần chững lại. Nhưng số trường hợp các nhà hoạt động bị sách nhiễu, hành hung bởi côn đồ hay an ninh mật vụ dường như gia tăng. Sau vụ hai nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh và Trương Minh Đức bị hành hung gây thương tích cuối tháng rồi gây chú ý công luận, một luật sư nhân quyền có tiếng tại Việt Nam hôm nay tố cáo ông cùng các bạn vừa bị đánh đập dã man sau khi tổ chức buổi thảo luận về nhân quyền tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài cho VOA Việt ngữ biết, vụ việc xảy ra hôm 6 tháng 12 khi ông cùng ba bạn trẻ tên Sơn, Minh và Thắng bị một nhóm người ngang nhiên lao vào tấn công võ lực khi họ đang trên đường từ Nghệ An về lại Hà Nội sau khi kết thúc buổi trao đổi các kiến thức cơ bản cần biết về quyền con người với 70 cư dân địa phương. Buổi học được tổ chức ở nhà cựu tù nhân lương tâm Trần Hữu Đức. Chủ nhà cho biết, từ lúc phiên học bắt đầu, đã có hàng chục công an xã, huyện, tỉnh cùng dân quân tự vệ tới gây rối, nhưng đã gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của cư dân địa phương. Cô Pha Lê Tuyết, em của nhà hoạt động Hữu Đức, cho biết.
8:30 thì anh Đài có mặt tại nhà em, thì lúc đấy công an nó huy động lực lượng rất là đông ập tới nhà em đòi kiểm tra giấy tờ của anh Đài đấy. Lúc đấy thì đó người dân ở đấy cũng cảm thấy rất là bất bình và đã lên tiếng, cho nên là bọn đấy không dám đòi anh Đài kiểm tra giấy tờ nữa, nhưng mà vẫn lảng vảng ở đấy. Xong rồi thì 4:30 anh lên xe taxi đi về, người dân làng em thì áp tải anh Đài vì sợ đồ nó sợ cho, nhưng mà một đoạn đường tới Kim Liên mọi người quay về thì tài xế lái xe gọi điện cho em bảo là anh Đài bị đánh ở quán hành, cả anh cũng bị đánh, bây giờ anh đang chạy trốn.
Luật sư Đài cho hay trong nhóm bị tấn công hiện có anh Thắng vẫn chưa rõ tung tích. Ông Đài nói, dù lực lượng hành hung không mặc sắc phục, nhưng cách hành xử và những yêu sách họ đưa ra là chỉ dấu rõ ràng, cho thấy họ là người của lực lượng công quyền. Luật sư Đài thuật lại.
Tất cả là có 4 anh em của tôi từ Hà Nội vào trong huyện Nam Đàn, Nghệ An để thực hiện những buổi chia sẻ về các chuyện ở trong phía khác Việt Nam cho những người dân ở trong đó. Thì khi chúng tôi trở ra thì đã bị họ tấn công và hung ngay trên đường quốc lộ 1 ạ. Thế bản thân tôi thì bị ban đầu là 4 người tấn công, sau đấy thì họ lôi tôi lên xe ô tô từ chỗ đường quốc lộ 1 ra đến bãi biển Cửa Lò, thì họ đẩy tôi xuống bãi Cửa Lò và họ bỏ đi ạ.
Các hình ảnh lan truyền trên các trang mạng xã hội hôm nay cho thấy những vết tích của các nạn nhân trong vụ tấn công trên mặt và trên khắp thân thể. Đây không phải là buổi học về nhân quyền đầu tiên do luật sư Đài tổ chức. Trước đó, ít nhất là mỗi tháng một lần, ông vẫn thường mở ra các buổi thảo luận về nhân quyền cho giới trẻ và sinh viên tại Hà Nội. Cách đây 3 tuần, buổi thảo luận về nhân quyền do ông tổ chức ở Sài Gòn đã thu hút hơn 30 bạn trẻ tới tham dự. Trong vụ việc ở Nghệ An hôm qua, số thành viên lên tới 70 người. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà luật sư Nguyễn Văn Đài gặp phải những khó khăn từ phía chính quyền vì tổ chức các lớp học về nhân quyền như thế này. Từng lãnh án tù về tổ chức những buổi học nhân quyền cho giới trẻ và cũng từng bị nhắm mục tiêu tấn công nhiều lần vì các hoạt động này, nhưng luật sư Đài khẳng định các hình thức sách nhiễu đó không ngăn chặn được lý tưởng của ông theo đuổi một xã hội công bằng vì quyền con người tại Việt Nam.
Năm 2007 khi họ bắt tôi đi thì cũng là vì lý do hôm đó chúng tôi tổ chức một buổi học nhân quyền cho sinh viên. Và đối với tôi, chỉ đất nước Việt Nam chỉ có thể thay đổi được khi mà người dân Việt Nam, đặc biệt thế hệ trẻ, hiểu biết được các quyền con người của mình. Và khi họ có sự hiểu biết thì họ sẽ thay đổi cái quan điểm, cái nhận thức của họ, họ đấu tranh bảo vệ quyền người của mình, thì đất nước Việt Nam có thể thay đổi được, có thể chuyển từ một cái thể chế độc tài sang dân chủ văn minh được. Thế nên là cho dù mặc dù là bị đã từng bị tù đầy, đã từng bị quản chế suốt 8 năm về cái công việc cổ suý nhân quyền đó, nhưng mà sau khi hết quản chế thì tôi vẫn kiên trì để thực hiện công việc của mình. Cái mục tiêu cuối cùng là làm sao để ngày càng có nhiều người dân Việt Nam hiểu về các quyền con người của họ, và họ tức là thực hiện để bảo vệ chính họ và họ có thể bảo vệ cho người khác. Và khi như vậy thì tôi hy vọng rằng là qua những công việc làm của mình thì đất nước Việt Nam có thể thay đổi được.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc với công an hay chính quyền địa phương để ghi nhận bình luận về vụ việc. Kết thúc đàm phán TPP với Việt Nam, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động Tom Malinowski bày tỏ hy vọng TPP sẽ là đòn bẩy giúp Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền đang bị quốc tế lên án vì đề ra những điều kiện buộc Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền nếu muốn hưởng những lợi ích thương mại với Mỹ và các nước trong nhóm thảo luận TPP. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ là những thông điệp này chưa được truyền tải đủ mạnh theo nhận xét của giới hoạt động nhân quyền. Những người đang kêu gọi cần có thêm những áp lực mạnh mẽ và cụ thể đối với những cam kết mà Hà Nội đưa ra, để tránh trường hợp tương tự như sau khi Việt Nam gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Hà Nội lâu nay khẳng định luôn luôn tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, và lên án các tố cáo về vi phạm nhân quyền đối với Việt Nam là phiến diện mang mục đích thù địch.